Ngày nay chúng ta nói lời thành thật đã học Phật được những gì? Mỗi ngày đọc tụng Đại Thừa, mỗi ngày phải hết lòng phản tỉnh, hết lòng kiểm điểm. Chẳng kể kinh luận tụng được nhiều ít, cả đời làm được một câu, hai câu, thì cả đời thọ dụng chẳng cùng tận. Phật giảng cho chúng ta căn bản của sự tu hành, nói thật ra chính là tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước mở rộng ra chính là hết thảy Phật pháp. Vô lượng vô biên Phật pháp cô đọng lại chính là 11 câu này. Tuyệt đối chẳng thể xem thường. 11 câu này cô đọng thêm nữa chính là một câu: hiếu dưỡng cha mẹ. Ngàn kinh vạn luận, vô lượng vô biên pháp môn của chư Phật Như Lai được tuyên nói đều chẳng vượt ra ngoài bốn chữ này. Chúng ta giảng tam học, lục hòa, lục độ, thập nguyện, các phương pháp tu hành đều biến thành hiện thực trên sự hiếu kính. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trên cách xử sự đãi người tiếp vật, đây là học Phật thật sự. Học Phật thật sự phải thay đổi hình dáng, sửa đổi tâm niệm hành vi. Như vậy gọi là học Phật chân thật. Mỗi ngày đều đọc kinh, thậm chí mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, nhưng tâm vẫn chẳng sửa đổi, vẫn là tâm thế tục, vẫn là tâm luân hồi, vẫn là tâm tham sân si mạng. Như vậy thì làm sao được? Đó là giả chẳng phải thật. Thật sự xả niệm thanh tịnh, niệm niệm vì lợi ích cho chúng sanh, chẳng vì mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc thấy, nếu vì mình thì ngài trụ trong đại niết bàn, vậy thì tự tại biết mấy. Nếu vì chúng sanh thì phải tùy loại hóa thân, chẳng màng khổ nhọc. Đây là quan niệm của người thế tục chúng ta. Phật Bồ Tát chẳng có khổ nhọc. Tại sao chẳng có khổ nhọc? Vì các ngài chẳng có ta vô ngã. Có ta mới có khổ nhọc, chẳng có ta thì ai khổ nhọc. Chúng ta đọc đến câu này cảm khái muôn vàn. Chúng ta làm thế nào để học giống hình tướng của Phật Bồ Tát? Nếu chẳng hết lòng y giáo phụng hành thì làm sao được? Chúng ta hãy xem đoạn kinh tiếp theo: kiến giác hoa định tự tại dương Như Lai, kỳ hình tượng tại nhất tự trung tố hòa hoa dung, đoan nghiêm tất bị. Đây là nói về cô Bà La Môn đến chùa miếu cúng dường cúng Phật. Phật chẳng còn tại thế, lúc đó thuộc về thời tượng pháp, nên trong các tự viện chỉ có hình tượng của Phật, tượng Phật đúc hoặc khắc. Cúng dường trước tượng Phật tạo rất trang nghiêm. Thời Bà La Môn nữ chiêm lễ tôn dung, bội sanh kính ngưỡng, đó là chân thành. Những phẩm vật lễ cúng là vật bên ngoài, bên trong có tâm chân thành, hiển thị trong ngoài như nhau. Cúng Phật và còn vì mẹ tu phước, thế nên tâm này càng chân thành càng cẩn thiết. Lòng chí thành có thể cảm, Phật bèn ứng, liền phát sanh cảm ứng đạo giác. Hơn mình phước báo không đủ, chẳng sanh vào lúc Phật còn tại thế. mà sanh vào thời tượng Pháp, Phật đã không còn tại thế. Nếu Phật còn tại thế thì Phật có đại trí huệ, đại thần thông. Mình đến hỏi Phật sau khi mẹ mất rồi sanh đến cõi nào, Phật chắc chắn sẽ nói cho mình biết. Tiếc là Phật chẳng còn. Trong tâm có lời nói thầm, không nhất định phải nói ra. Trong tâm có ý niệm này, cho thấy cô có lòng hiếu thảo, muốn giúp mẹ thoát ly khổ nạn. Thời Bà La Môn nữ thùy khắp lương cửu, chiêm luyến Như Lai. Câu này hình dung lúc cô Bà La Môn trong tự viện, lòng ân cần, nguyện vọng chí thành, khẩn thiết. Từ câu này chúng ta có thể cảm thấy lòng thành của cô, khẩn thiết kỳ vọng. Lòng thành như vậy có thể cảm. Hốt văn không trung thanh viết, khắp giả thánh nữ vật chí bi ai, ngã kim thị nhữ mẫu chi khứ xứ, chí thành thì sẽ linh. Cảm động Phật đến chỉ dẫn cô. Bà La Môn nữ hiệp trưởng hướng không nhi bạch không giết, thị hà thần đức khoan ngã ưu lự, ngã tự thất mẫu dĩ lai, trú dạ ức luyến, vô xứ khả vấn chi mẫu sanh giới. Chữ giới tức là thế giới nào, cõi nào trong thập pháp giới, nẻo nào trong sáu nẻo. Cô vô cùng cảm kích sự cảm ứng này. Cô chẳng biết tiếng nói này từ đâu phát ra, cũng chẳng biết ai nói, cho nên cô chỉ biết hướng lên không trung. Âm thanh phát ra từ không trung, chẳng nhìn thấy hình tướng, chỉ nghe âm thanh. Là vị thần đức nào? Thời không trung hữu thanh tái báo nữ viết, ngã thị nhữ sở chim lễ giả, quá khứ giác qua định tự tại dương Như Lai. Kiến nhữ ức mẫu, bội ư thường tình chúng sanh chi phận, cố lai cáo thiệt. Chỗ này nói rõ nguyên nhân có thể cảm đến chư Phật. Đây thật sự là một người con gái có hiếu, chí thành có thể cảm đến Phật. Người Trung Quốc thời xưa thường nói hiếu cảm thiên địa, cho nên cảm động Phật đến chỉ thị cho cô, làm cho cô bản nguyện. Biết âm thanh này là âm thanh của Phật, cảm động đến lễ lại năm dốc sát đất. Cách lễ này dùng toàn thân tiếp lễ, cho nên lại xuống sông, khớp tay chân đều bị thương, lại vô cùng mãnh liệt. Người thế gian thường nói là khấu đầu gian thành tiếng, cảm động đến cùng cực. Thế nên lúc lại ngã xuống đất thì mê man bất tỉnh, một lát sau mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền cầu xin Đức Phật nói cho biết chỗ mẹ thác sanh. Cô đau xót đến cùng cực, tương tự bất cửu là đau xót đến cùng cực. Đức Phật chẳng trực tiếp nói cho cô biết mẹ cô hiện nay đang ở chỗ nào, mà dạy cô một phương pháp. Làm theo phương pháp này thì cô nhất định sẽ biết. Phương pháp gì? Phương pháp niệm Phật. Dạy cô đã cúng dường xong, hãy mau về nhà. Về nhà xong, nhất tâm chấp trì danh hiệu, cô hãy niệm giác qua định tự tại dương Như Lai. Nhất tâm xưng niệm, đoan tọa tư duy. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Tư duy tức là ứng niệm, chẳng nói là miệng niệm. Dùng chữ tư duy, ý nghĩa này sâu. Phần đầu chúng ta niệm Phật là miệng niệm nhưng tâm không niệm. Như vậy thì hét bể cổ họng cũng uổng công. Niệm Phật quan trọng nhất là trong tâm có Phật, tư duy mới là chân thật niệm Phật. Trong tâm đích thật có Phật. Thời Bà La Môn nữ tầm lễ Phật dĩ, tức quy kỳ xá. Nghe Phật nói hãy mau về nhà, làm xong nghi thức cúng dường hãy mau về nhà. Cô về nhà chân thật niệm, y giáo phụng hành, dùng tâm chân thành, nhất tâm trì danh, bèn có hiệu quả. Trải qua một ngày một đêm, đoạn thời gian này chẳng dài. Hố kiến tự thân đáo nhất hải biên, kỳ thủy dũng phất, đa chư ác thú tận phục thiết thân, phi tẩu hải thượng đông tây kỳ trục, kiến chư nam tử nữ nhân bách thiên vạn số suốt một hải trung, bị chư ác thú tranh thủ thực đạp. Đây là cảnh trong giới định. Chứ gì nên biết vì sao Phật dạy cô làm cách này? Tại sao không trực tiếp nói cho cô biết rằng mẹ cô đang ở địa ngục? Nói cho chư vị biết, nếu Phật trực tiếp nói cho cô ta, chẳng có ích lợi gì hết, chẳng cứu nổi mẹ. Làm sao mới cứu nổi mẹ cô? Từ cô nhất định phải tu tập công đức thì mới có thể cứu mẹ. Một ngày một đêm, cô chuyên tinh tâm địa chí thành, một ngày một đêm liền được nhất tâm bất loạn. Trong hết thảy phương pháp tu hành, phương pháp này mau nhất. Tu pháp môn khác muốn đạt được công phu này rất khó. Pháp môn niệm Phật dễ dàng, một ngày một đêm. Kinh Di Đà dạy nếu một ngày, nếu hai ngày, đến bảy ngày. Cô niệm suốt một ngày một đêm được nhất tâm bất loạn. Đạt được nhất tâm bất loạn nghĩa là chứng được niệm Phật tam muội. Chứ gì nên biết niệm Phật tam muội có mức cạn sâu chẳng đồng. Hạ phẩm niệm Phật tam muội là công phu thành phiến, trung phẩm là sự nhất tâm bất loạn, thượng phẩm là lý nhất tâm bất loạn. Cô đạt được sự nhất tâm bất loạn, đến sự nhất tâm bất loạn thì cô thành Bồ Tát, mẹ cô đương nhiên sẽ được độ. Tại sao chỉ một ngày công phu mà cô có thể chứng nhất tâm bất loạn? Nhờ duyên của mẹ. Nếu mẹ cô chẳng đọa ác đạo thì cô chẳng tinh tấn như vậy. Thế nên mẹ cô mới có phước, mẹ giúp cô dụng công tinh tấn, tức khắc liền chứng đến quả vị Bồ Tát. Mẹ cô được sanh lên trời là vì đạo lý này. Nếu Phật chẳng dạy cô cách này mà trực tiếp nói cho cô biết mẹ cô đang ở cõi nào, cô khóc đến chết cũng vô ích, Phật chẳng thể độ mẹ cô. Nếu Phật có thể độ thì chúng ta cần gì phải tu hành? Chẳng cần tu hành nữa, tất cả đều được Phật độ. Nếu vậy thì Phật mới là đại từ đại bi, nhưng Phật chẳng thể độ. Chính cô mới có thể độ cho mẹ cô. Nhờ mẹ tạo ra nhân duyên này nên cô mới hết lòng tu hành. Chỉ trong một ngày có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. Tại sao cô chân thành như vậy, tinh tấn như vậy? Là vì tâm cứu mẹ của cô thiết tha đến cùng cực. Nhờ sức mạnh này thúc đẩy, đạo lý là như vậy. Từ đây bạn mới hiểu nguyên lý của sự siêu độ trong nhà Phật là ở chỗ này. Trong sự siêu độ, nếu tâm của người làm việc siêu độ chẳng thật khẩn thiết, tự mình chẳng thể nâng cao cảnh giới của mình, chẳng thể tu hành chứng quả, thì người siêu độ, người quá giảng này sẽ chẳng thâu được lợi ích gì hết. Cô tu thành Bồ Tát, mẹ cô là mẹ của Bồ Tát. Hơn nữa người mẹ này có công rất lớn giúp cho cô tu thành Bồ Tát, thì mẹ cô đương nhiên sẽ từ địa ngục sanh lên trời. Đây là đạo lý tự nhiên. Thế nên việc siêu độ trong nhà Phật có lý luận của nó. Nếu không hiểu lý luận, cứ tưởng là niệm vài cuốn kinh thì có thể siêu độ, đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Có nhiều người tạo tội nghiệp trong thế gian, đến phút cuối tự mình cũng lo sợ, đi kiếm vài vị pháp sư đến tụng kinh tiêu tai cầu siêu. Siêu độ chẳng nổi, chẳng có hiệu quả. Nhưng nói chung có làm việc tốt hơn là không làm. Vẫn còn biết kiếm vài vị sư tụng kinh hồi hướng, vẫn còn biết mình có tội. Nhưng phải biết hiệu lực của cách làm trên hình thức như vậy rất là kém, chẳng giúp được gì, chỉ có thể nói là trồng một chút thiện căn mà thôi, không có hiệu quả. Phải làm như cô thánh nữ này mới có hiệu quả. Do đó, nếu người con hiếu muốn siêu độ cho cha mẹ, quá khứ hoặc thân bằng quyến thuộc thì phải hiểu đạo lý này. Thỉnh pháp sư tụng kinh siêu độ thì chính mình phải tham dự vào buổi tụng kinh. Tại sao vậy? Vì mình không quen thuộc nghi thức, không biết tụng, nên phải tụng theo pháp sư. Ai siêu độ, tự mình siêu độ. Pháp sư chỉ là người trợ duyên, hướng dẫn bạn làm việc này. Tự bạn phải chân tâm sám hối, phải khế nạp cảnh giới. Được vậy thì người mà bạn muốn siêu độ mới được độ, thật sự có phước. Nếu hoàn toàn giao việc siêu độ này cho các vị pháp sư, còn mình thì ở đó xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, như vậy chẳng có tác dụng gì hết, chẳng có cảm ứng gì hết. Thậm chí lúc tôi vừa mới học Phật, chưa xuất gia, cũng chưa quy y, chỉ vừa tiếp xúc đến Phật Pháp, có một hôm đi chơi, đến chùa chơi. Ngay lúc ấy trong chùa đang làm Phật sự, đại khái là siêu độ cho cha mẹ của một ông nọ. Pháp sư ở bên ngoài tụng kinh, người nhà ở phía trong cười giỡn, vui vẻ đánh bài tứ sắc. Tôi nhìn thấy thì chẳng ra gì. Giống cái gì? Giống như cha mẹ chết đi rất tốt, cả nhà rất vui vẻ, cả nhà chẳng có tâm niệm bi thương gì cả. Đến lúc kêu ra lại, pháp sư kêu đến đây, các vị ra lại một cái đi. Người nhà nói dạ, mau mau đi ra lại. Lại xong vừa trở vô bèn ngồi ngay vào bàn đánh bài tiếp, thiệt chẳng ra giống gì. Người hiện nay chẳng hiểu lễ nghĩa gì cả, chẳng hiểu chân tướng sự thật, vô cùng đáng thương. Đúng như trong kinh Phật gọi họ là những người đáng thương xót. Chúng ta phải thể hội ý nghĩa của câu này. Đã hết giờ, chúng ta giảng đến đây thôi.